Thưa thầy, khi bị bệnh ngoại cảm, tà khí nhập thì phải giải bằng cách nào?
Có pháp luân thường chuyển là giải được nhiều chuyện. Khi mà sơ hồn pháp luân thường chuyển, cơ thể ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngoại xâm được, làm đúng pháp luân thường chuyển thì giải tất cả. Có nhiều người ở trên núi người ta tu đâu có thuốc uống, họ chỉ dùng những cái pháp mà hành đi hành lại có bao nhiêu chết bỏ thôi, chết là không còn. Nhưng mà họ không có lo, họ dùng cái nguyên khí của trời đất để sửa trị họ chính họ. Cho nên vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh, ăn cơm với muối chứ đâu được sung sướng ăn rau cỏ, rau cá như chúng ta ở đây. Nhưng mà họ cũng rất tốt, rất khỏe mạnh. Nên bây giờ những thế giới vật chất này hướng về thiên nhiên nhiều hơn. Ở trầm, rau cỏ, bớt phân bón, trở lại với tự nhiên, thanh nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng cái tự nhiên và hồn nhiên, cao quý, nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta tu này, pháp luân thường chuyển sâu, làm cho đúng, thì thanh khí điển của chúng ta càng ngày càng dồi dào. Cơ thể chúng ta phải tươi tắn, tốt đẹp. Nhớ rằng sống chúng ta của vô vi hướng về thanh khí điển mà tu, không phải hướng về vật chất mà tu.
Dạ, câu thứ hai con hỏi, con xin hỏi thầy là con giờ cũng đang bị bệnh nặng và đã đến giờ bệnh ung thư gan, ung thư ruột mà bây giờ nó lên gan rồi. Dạ, đã cũng đi mổ 4 lần rồi. Và bây giờ mấy bác sĩ Mỹ thì là khuyến mổ thêm một lần nữa. Con thì con không biết làm sao, con cũng không hết lòng tin nơi họ rồi.
Thế mình tin cho bác sĩ, mình giao cái mạng cho người ta rồi, hồ sơ người ta nắm rồi. Thì sự tiến bộ của xã hội, cả thế giới đóng góp cho mình. Thì mình cái việc đi làm cho đâu có gì mà mình phải nghĩ hả? Còn nếu mà muốn chuyển qua cây cỏ thì phải tin cái đó cứu mình được. Thì mình phải thực hành đứng đắn có thể cứu được. Thanh lập trong cái máu huyết nó càng ngày càng tốt. Thì nó không có căng xe. Mà cũng là một kỳ công. Mình phải tự thức mới làm được. Trở về tự nhiên thì nó không có bệnh nữa. Và khi mà trở về tự nhiên được thì tánh tình thay đổi hết. Còn hơn người tu.
Tại sao nó bệnh? Vì tâm đó nó chưa thức. Nó mới bệnh. Bây giờ mình cứ niệm Phật để chữa trị bệnh. Cứ niệm trì nghĩa là trì Nam Mô A Di Đà Phật thì trên dưới phải đồng nhất theo lệnh của chủ nhân ông. Muốn như vậy không được cả. Nếu mà nó không chịu niệm là trong đó cái phàm ngã mình phân rõ ràng nữa. Mình thấy cái phàm nó muốn lấn áp tôi, nhất định tôi phải trị nó. Tôi phải chiến thắng nó. Nếu tôi không chiến thắng nó làm sao tôi là người trị bệnh cho tôi. Thấy không? Mà nếu tôi không chịu trị bệnh cho tôi là tôi sẽ tạo lỗi thêm. Chắc chắn là cửa địa ngục tôi tránh không khỏi rồi. À, mang tiếng tu mà thiếu tu thì tu là phải ở trong cái thức hòa đồng và vạn linh hợp nhất duy nhân lực, không phải là chúng ta sống ở đây chỉ một mình phần hồn thôi. Có vạn linh mới có cái chuyện thiền địa, cái thể xác, có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan rõ ràng mới cảm nhận được cái màu sắc ở bên ngoài. Nếu tâm này không có đứt một sợi dây gân cũng không có màu sắc đó. Cho nên sự liên lạc ở bên trong nó là cũng như bên ngoài, vô cùng tiến hóa chứ không bao giờ giới hạn. Mà mình bị cái tánh nó đàn áp thì nó giới hạn, nó làm cái tánh sân, tâm tối. Bây giờ mình phải làm sao sửa cái tánh hòa đồng, lấy cái gì? Để trở về với nguyên lý chung của cả trạng không vũ trụ là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói chữ Nam nó chạy đi đâu, mà nói chữ Một nó chạy đi đâu, phân minh rất rõ ràng. Cho nên cái chấn động lực của cơ thể mình là chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Nếu mình khai thông được rồi thì cứu mình được. Còn mình không tự cứu, chẳng ai cứu mình được. Cha mẹ sinh ra để đó vậy thôi, đâu có cứu được. Mình không cứu thì không ai cứu mình. Cho nên hồi đó tôi cũng có cái tánh eo hẹp như vậy. Là niệm Phật cho đến nỗi ngồi niệm như vậy. Mà nó nhột ngay chỗ này. Nhột kệ. Tôi bà tám đi ra kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thật có lẽ thích kệ. Cứ niệm Nam Mô như Phật, niệm như thần công, niệm ngồi như thần công. Không chạy ra hả? Tôi làm mình nhất định bởi vì tôi thấy cái hiệu lực. Hồi đó tôi mới niệm nó nổi cục cục như là thằng cù gì đó. Lão ngứa. Không đi bác sĩ tôi niệm Phật niệm cho nó tan, cho da nó tốt. Tháng ngày tháng kia. Sau nó lên nhiều quá phải tha krem đi. Mà được ở Việt Nam ít ai tha krem. Tôi phải tha krem. Nói như thằng cù vậy. Nhưng mà niệm thét tiêu luôn. Nói cho cái vụ đó mà nó ở trong mình là cái tánh làm sao tốt. Tải niệm cho nó đi hết. Có người như là nó bò cắn nha. Cắn bốc dế, cắn như là con gì mà trẻ vậy đó. Chịu không nổi, bắt buộc nó đập cho nó mất. Mất thì chặt ra gai gây gì rồi con. Kêu đừng có đập, thay kệ để cho đi luôn. Có thực hành á, mới xác nhận điều đó. Mà không thực hành là không có người nào có thể xác nhận điều đó đâu. Cái chuyện đó là cái mình. Không phải.
Ngồi trong đôi mắt thì khó chịu lắm.
Khó chịu lắm. Nó vô trong con mắt là lúc đó có thể vui không? Cũng phải chịu. Có khi mà nó chuyển nó trong con mắt rồi mà mình thắng nó được rồi ra rồi khiến mình thấy là hai chữ từ bi là cái gì? Con mắt mình có cái tia sáng đặc biệt. Dồn vô kinh thấy mặt có tia sáng đặc biệt. Thích dồn là mắt.
Thuốc men của khoa học bây giờ có lẽ là chỉ trị được cái ngọn mà thôi. Nếu mà tu được cái pháp thiền này mà đổi được cái tâm tính lập lại cái thế trung bình là mình trị được cái gốc thế này.
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là cách nghĩa tập cung bằng tiếng Pháp anh có và tôi có cung tiếng Anh này. Tôi đã lên trong đó hết rồi. Khi mình có lưỡi răng và răng niệm Phật thì anh thấy anh ăn kim mộc thủy hỏa thổ thôi, thấy không? Mình có lưỡi răng và răng niệm Phật thì nước miếng nó chảy thôi. Thì anh nhớ ngay trung tâm bộ đầu là lấy cái lò lửa lớn của càn khôn vũ trụ sắc linh dược cho anh, thì tự nhiên nó trị tâm bệnh. Có thấy copy cái thơ của bà Mỹ nào hả? Hawaii đó. Tôi mới trả lời cái thơ. Cô đó đâu? Người Mỹ. Họ đang tìm với tôi.
Một người đã từng trải qua nhiều việc và sử dụng lực lượng từ bi của mình trong với từ bi của Simeon. Mới thấy làm đại sự rõ ràng. Họ nào giờ mong ước không được nhưng mà tiến tới rồi anh sẽ được hết. Tất cả những cái gì mong muốn trong nội tâm thì tự tiến rồi sẽ viết nữa viết thì 4-5 lá thơ lại vui lắm rồi.
Thì thường thường những cái người như thế này họ tới cái người bác sĩ tâm thần, là cái người bác sĩ tâm thần sẽ yêu cầu họ nói đấy, như thầy nói gia đình, cái tình trạng kinh tế, tình trạng con cái, rồi giúp họ thấy được cái sự việc nó xảy ra như thế nào, rồi cuối cùng từ họ thấy được cái con đường.
Với cái điểm này mà anh nói thẳng lên, anh nói chuyện gặp là anh nói cho họ mấy chục phần trăm rồi. Có phước lắm mới tới với anh được. Rồi anh nói cho nó thả lỏng, anh nói tự nhiên mà họ mừng, họ không gặp anh họ buồn. Giờ bỏ điện thoại ngày đêm kiếm ông Tám. Thạc sĩ á. Thạc sĩ mà khùng nó làm gì? Thạc sĩ chứ phải tầm thường đó. Điện thoại kia mùng đám, ông đó ông đám giải quyết không được. Nó phải học tiếng Việt Nam. Thưa ông Tám. Viết thơ chữ trên 3 chữ. Thưa ông Tám rồi mới viết phong xe. Vậy đó. Mà mấy người Tây nói dễ thương. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nói y như người Việt Nam. Đọc danh hết rồi. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tây Phương Cực Lạc. Đọc hết. Không có thiếu một chữ. Tôn kỹ lắm á. người Tây ở mặt xây. Bây giờ Nhật Bản cũng bắt đầu tới hỏi tôi. Nhưng mà kỳ vừa rồi tôi qua thì gia đình đó cũng có được mấy người. Mà Nhật Bản thì có một ông đó cũng từ ngày tôi cảm thấy cái pháp này tôi cảm thấy sung sướng. Rồi tôi nói thêm, tôi giảng thêm đi. Bây giờ tôi mong kỳ tới ông đi ghế ngang Nhật Bản một chút. Hai ngày, ba ngày gì cũng được. Đưa cả office cho tôi, ông ở office đó. Ông ngủ ngay office, có chỗ ngủ đó. Ông ngủ đó khỏi ở trên Nhật Bản đó. Ở nói cái này hữu ích lắm. Bởi vì tất cả bên chùa ở bên đó là ông sư nào cũng giàu hết. Có vợ, có con, cũng giàu to. Không có cái tu cái free mà giúp mình mà khai triển như này, anh không có. Gặp tôi mừng lắm, hỏi về thời cuộc bên Nhật Bản, động đất rồi sao tôi nói hết. Thì cũng có đi học bên Mỹ rồi. Biết nói tiếng Anh lên chút chút thôi. Quên đi. Tôi cứ giữ anh thiền. Rồi rồi lần lần anh phát triển ra. Tôi thấy một mình anh cũng giúp được chuyện. Khi anh thuyết giảng về khoa học, về tâm linh hai cái anh chứng minh được rồi. Là cứu cái những người cũng như gặp cha bây giờ nó. Làm thì có cực muốn make appointment của nó là phải 2 tháng mới gặp được. Nhưng mà khi tôi qua rồi là ông bay cả ngàn cây số tới xin đảnh lễ 5 phút rồi bay. Tu kỹ vậy đó. Xin quy xin đảnh lễ. Dễ thương. Vì nó thấy rõ rồi. Nó thấy rõ cái NFC của tôi rồi với nó. Trong khi cầm thì chuyển đi. Tôi giúp đi. Tôi cảm nhận rõ ràng. Và tôi tinh tấn. Ông bây giờ người kia bỏ tiền là ông tổ chức một cái hội để ông giảng nhà này. Tiền nhiều quá không? Nhìn ra đồ đẹp, mời tôi chưa bao giờ đi. Nhà giàu thì tôi không đi, đi người ta nói mà tới lấy tiền nhà giàu xài. Bởi cái tánh tôi nó đói chết chịu, tôi không bỡ ai hết. Năng nghĩ, hả? Không phải còn chấp, nhưng mà ở đời nhiều người người ta nói. Người ta nói mình ấy, khỉnh của nhà giàu đi xài, tôi không có. Nhưng bây giờ đây này tôi chưa đi, tôi là người ta đã còn mang rồi, Manila đã còn mang rồi. Mua vé máy bay first class cho ông đi, và ông sẽ ở trong hotel apartment, có mét, có xe hơi rồi đàng hoàng. Chỉ tôi ok, mai mua là nó mua liền, không có tốn chút nào hết, mà năng nỉ vậy đó. Và tôi chỉ có một người ở thế giới này là tôi mang ơn họ giúp tị nạn, lúc tôi ở Phi. Xin gì họ giúp nấy, họ giúp người Việt Nam. Tôi bây giờ phải đại diện người Việt Nam, tôi phải mang ơn và đền ơn. Thành ra tôi phải nguyện tôi tới tôi trị cho ông một năm một lần. Mà trị bằng energy, bằng cái power của tôi. Thì ông nằm đó, tôi chăm cứu, tôi truyền điện 15 phút. 3 ngày là ông khỏe hết, tôi trị 3 tuần là ông có thể sống một năm vui tươi. Đi ăn nhậu rồi đàng hoàng, mặt mày tươi lắm. Chứ một ngày nào ông phải nhìn cái hình tôi rồi ông mới ngủ. Để cái hình tôi nằm nằm. Thương lắm, quý lắm. Bởi tôi nói tôi mang ơn ông giúp nhiều người tị nạn của tôi ở Việt Nam qua. Đói khổ 2.000 người trong Joseph Population. Nói một tiếng, cả xe gạo, cái gì cũng trở tới hết. Bất cứ cái gì tôi cầm là chỉ trở tới. Đó, tụi nó lấy nhau để ra đứa con nít chỉ đưa giấy khai sinh thôi. Thì ở đó nó đi mua cũng như là con nhà giàu sao thì mới đưa nít đó. Nhiều khi mà cha nó nhận những món quà tôi đem tới đứng khóc. Ông nội tôi cũng chưa lo tới như vậy được. Ông tám lo như vậy. Không thiếu một cái gì. Từ sữa, xà bông, đồ cái gì cũng đàng hoàng mà ba nhà giàu chở tới. Coi thăm con nít. Chụp hình đem về cho tôi không có thời gian. Tôi có cái clinic chăm cứu tại Manila. Một ngày tới tối đông khách. Rồi bây giờ tôi lớn tuổi tôi nói thôi, giờ tôi không có làm nữa. Clinic của tôi là chính phủ phải ủng hộ đó. Mà bây giờ nghĩa là chỉ giúp cho ổng thôi. Ổng tới 2 labo mà chủ mở dầu Palawan. Chủ lấy dầu á. Rồi thiếu tiền nó lên 80 tuổi rồi, muốn làm phước gì lắm. Một ngày ông cho 20 giường bệnh tại nhà thương. Nếu ai nằm trên giường ông bị operation này kia cho nó là ông đi tây công ông hết. Ông trả. Nên là nghèo, mấy người nghèo không có thể trả là ông bao 20 giường. Bây giờ hàng ngày tập mà ăn như vậy. Hai cái labo ông lời nhiều lắm. Mà ông biết làm phước, là ông sống thoải mái. Ông là quốc dân đảng, cũng là trưởng, khi mà ông sanh nhật là ông trưởng kinh quốc là phải đánh điện trước họ. Thứ như thật hồi xưa cũng vậy. Tôi cũng quốc dân đảng. Thì mình đồng chí với nhau. Anh là cái gì? Quốc dân đảng. À, quốc dân đảng. Quốc dân đảng đồng chí. Của bác gì? Bác cả cũng quốc dân đảng. Tất cả mà nấu cơm cho tôi ăn bên đây, không làm thế. Ông Giao là cũng có dân đảng, ông Giao bỏ từ bên Phúc Kiến chạy qua, bị cộng sản, chạy qua Manila, thành nghe tới Việt Nam bị cộng sản là hết mình giúp đỡ. Lên gặp tôi nữa thôi, anh em ạ.
Trước khi mà tôi đến gặp đó, là tôi hung hăng lắm. Tây học giỏi, Đông học có. Ở trong quân đội đi học 8 lần, 7 lần đỗ major. Coi thường thiên hạ như quả rác, làm cán bộ thượng hạng, ngoại hạng xã hội của chính phủ, công chức chính ngạch khi phải có master trở lên. Nhưng mà khi mà tôi đến tôi gặp, là có người giới thiệu tôi bảo là mình phải đến mình cho ông này một trùy mới được. Thế ông này nhảm nhí. Làm gì có cái chuyện tào lao như thế này. Tôi chuẩn bị những câu hỏi. Nhưng mà khi tôi đến, thầy Tám từ trên nhà bước xuống, thì tất cả những câu hỏi của tôi quên hết. Không còn nhớ câu nào. Và chỉ có quỳ xuống lại thôi. Thì trên nguyên tắc là phải có cái hương án mới lễ làm tôn sư. Nhưng mà tôi quỳ xuống thì tôi coi cái đó là cái lễ. Thế rồi, tôi cũng như vừa rồi là thầy Tám thử với ông Tư đó, tôi nói thật với bác sĩ đó, tôi thử rất nhiều lần, thầy Tám. Ví dụ như là tôi viết những cái thư rất đọc qua, rất là hợp lý. Bất cứ một người nào, phàm nhân nào mà đọc qua cái thư đó đều coi là hợp lý cả. Tôi cam đoan nếu bác sĩ đọc, bác sĩ cho là hợp lý. Nhưng mà để tôi xem cái phản ứng. Nếu mà là cái phản ứng đó, là cái phản ứng sân giận đó, thì tôi không tin nữa. Thì tôi không tin nữa. Còn nếu mà cái phản ứng đó là phản ứng bình thường, hoặc là lại làm cái phản ứng mà lại dội ngược lại tôi, để xem tôi có biết không, thì lúc đó hai cái luồng điện giao cảm với nhau, thì tôi thấy là, thôi, mình rút lui từ đầu liền. Chứ nó không còn nguy hiểm. Nó cũng giống như trường hợp mà thầy Đán nói bên đấy. Đó. Thì tất cả những cái đó, tôi đồng ý là bác sĩ nghiên cứu về vấn đề con người nhiều, tất cả các thứ. Thì tôi là social worker, thì bác sĩ nhất là về psychiatrist, bác sĩ biết rồi. Ở Mỹ, Việt Nam không có psychiatrist, mà ở Mỹ đã có 3 loại người là chịu sự thiệt thòi nhất. Một là doctor, 2 là dược sĩ, 3 là social worker. Thì 3 cái loại người đó biết con người quá nhiều. Biết con người điên loạn tất cả các thứ quá nhiều. Mà mình phải đi lại với những cái thành phần đó quá nhiều. Thành ra đôi khi mình quên cái mình mất. Ví dụ như mình, vì mình biết nhiều cho nên là mình bác sĩ, mình đâu có cần uống thuốc. Và thôi được rồi, tại đại khái thuốc là nguy hiểm, chemical tất cả thứ. Thành ra nghe một ông bác sĩ khác khuyến cáo ngày phải uống mấy viên thì đôi khi mình quên đi. Ông dược sĩ cũng thấy là trời ơi, mình làm thuốc như thế này, tất cả cái system cấu tạo như thế này nó nguy hiểm quá. Thôi mình uống ít đi hoặc quên đi. Thành ra những người đó thì những người thiệt thòi. Social worker chúng tôi cũng vậy, đi là mấy anh điên. Tất cả các thứ đó thì mình ngồi mình thì nói với họ tất cả các thứ, hẹn cắp hiếp dâm xì ke, tất cả các thứ động loạn, thì đôi khi mình về đó mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào, thành những cái sự thiệt thòi nó đến với mình. Thành nha, tôi có một vài ý kiến đó để anh em mình gặp nhau trong cái, nghĩa là một là tứ hải giai huynh đệ, hai nữa là một cái nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thì tôi cũng có ý kiến thêm một chút xíu như vậy.
đặc biệt là cái ngành khoa học tâm thần đang cố gắng hết sức để tìm hiểu, và họ mong mỏi có thể tìm ra được những cái phương thức để giải thích những cái bệnh tâm thần, và từ đó họ có thể có được những cái phương pháp để mà điều trị. Thế xin hỏi thầy, thầy đã suy nghĩ và thầy đã quyết định như thế nào khi thầy chấp nhận cái buổi nói chuyện hôm nay?
Bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình. Mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với vũ trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu nhiên. Vì đó cho nên người lẳng đẳng và hướng về vật chất, đâm loạn tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm và làm những sự quẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế mà không hiểu, cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của càn khôn vũ trụ, cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc, cũng như thần kinh chấn động lực của nó phải lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ, mà rồi sanh rồi á nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu, vì lo việc này lo việc kia lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu rằng quyền vi mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy. Lấy cái gì chứng minh? Nếu một người bệnh tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ trước hết phải cân nhắc về gì? Hỏi về tình trạng gia đình, để coi thế nó bị kéo về phương diện nào, và nó bị kích động về phương diện nào, rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ giải bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng nó chậm, không có thể mau được. Còn có phương pháp tu thiền nó mau hơn. Và tôi chỉ có cống hiến về phương pháp tu thiền. Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình? Vì mất trật tự. Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ tâm, cho nên đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ làm sao cho nó khôi phục lại? Thì nó có ba khối, nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới và có hạ giới. Thì ba khối đó nó liên hệ với đại tự nhiên. Nguyên khí của đại tự nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Cho con nít mới ra đời có chút xíu, gặp không khí nó sẽ lên ra. Trong y học cũng thấy rõ như vậy. Là sự lớn mạnh của con người nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhờ vật chất. Cái chánh, bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh, thì con người phải dùng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thì cái trật tự của khối thần kinh của nó không có bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi, nó bao gồm ba pháp. Sơ hồn. Tại sao phải sơ hồn? Là để chặn đứng cái khối thần kinh của bộ đầu. Nhưng mà nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa. Chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với đại tự nhiên. Rồi sao phải biết kêu nó làm pháp luân thường chuyển này? Vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó đem nó, cái phần sáng suốt của nó càng ngày càng lu mờ, và nó đi chi phối vô nhiều chuyện, mất quân bình. Thành thử là bị để bắt nó là hít pháp luân thường chuyển, cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là trở lại cái nguyên căn nhâm đốc mạch của nó, diễn chạy một vòng tròn. Thay vì
nó đi giết rắc quanh co. Thì ngồi đây mà tưởng chuyện là kia. Mà làm cái việc gì không có trụ tâm. Và tự nó phân tán. Vì cái chấn động của energy là lưu điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa. Cho nên để cho nó tập nó có cách hít thở. Để cho nó liên lạc trở lại cái lưu điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra đối với cơ thể này. Cơ thể này khoa học, bác học không có thể chế được. Tại thế gian bây giờ không có ai chế được một con người như chúng ta ra được. Phải đạo hàng trước Thượng Đế, nhưng mà phải trở về với tự nhiên, siêu nhiên mới cảm thức được cái nguyên căn của mình. Thì lúc đó nó ổn định và nó sống trong cái luật của các càn khôn vũ trụ. Thì nó quân bình, nó trở về quân bình đó, thì bất cứ những chuyện gì ở bên ngoài muốn tấn công nó qua giải được. Con người thiếu quân bình, đặt một lá thơ hay là một câu văn của người đối tượng đã kích là thần kinh căng thẳng. Còn người quân bình đọc cái lá thơ của người đối tượng đã kích thì nó thấy rằng cái bệnh của đối phương đang lâm phải vô tình trạng đi xuống và không có tiến triển nổi. Nó chỉ là cứu đối phương mà thôi, chứ không có bị đối phương vật ngã nó. Cho nên ở đời nó bị tình trạng của xã hội, gia đình, buôn bán làm ăn, hơn thua, chính trị chẳng hạn nữa. Nó bị căng thẳng về mọi giới đó, cho nên nó sanh ra cái bệnh thần kinh bất ổn. Mà muốn trị tận gốc phải cho nó khôi phục quân bình sẵn có của nó, để cho nó đạt được cái luồng điển quân bình, energy luồng điển quân bình sẵn có trong nội tâm nội tạng mà. Và cái chấn động lực của nó hòa hợp với cái chấn động của các càn khôn vũ trụ, nó mới yên tâm và không có động loạn nữa. Thành ra nó không có bị khùng điên, mà nó luôn luôn sáng suốt trong tinh thần thương yêu và cứu độ. Cho nên con người mà không có bị khùng là luôn luôn nghĩ chuyện cứu người. Cũng như các anh học tới bác sĩ là nghĩ chuyện cứu người thôi. Vì tâm thần mình quân bình, mình biết cái nẻo nào. Mà cái trình độ mà đi học bác sĩ mà lùi điển không quân bình, nó không bao giờ học vô. Năm đầu là cũng chịu không nổi rồi. Đừng nói học tới lúc ra trường. Vì nó nắm được cái lực quân bình rồi thì nó đem dẫn tiến tới cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt này tới cái sáng suốt kia, sáng suốt nọ, nó chỉ có giữ trong cái nguyên lý quân bình mà học hỏi. Rồi ra đổ tha cũng đem lại cái nguyên lý quân bình. Cho nên sử dụng thuốc cũng phải làm sao cho nó quân bình. Và nói chuyện với bệnh nhân phải làm sao cho nó quân bình chứ không có kích động nó được. Thì mình lấy cái chuyện đời trị bệnh như vậy để mình chứng minh cái nguyên lai bổn tánh của chúng sinh là quân bình. Không có động. Mà tại vì hoàn cảnh xung quanh làm cho nó động và nó chạy theo cái động đó, nó mất quân bình. Chứ bây giờ muốn khôi phục lại phải cho nó biết cái nguồn gốc nguyên lai của nó thì nó mới khôi phục được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi có thể trị cho những người về thần kinh được. Nhưng mà hiện tại bên Pháp, những bác sĩ thần kinh, người Dr. Garcia đang thí nghiệm thực hành. Và chính người đi giảng ở Bordeaux, giảng các nơi Monaco để cho người ta học cái phương thức này nhiều, để rồi chứng minh, rồi sẽ đem ra đại học và cho những người đó thấy rằng mình tự trị mình nhiều hơn bằng cách luyện trở lại với nguyên căn sẵn có của chính mình. Thì khi mà luyện cái pháp luân thường chuyển của cái pháp bên này, làm cho cái tiểu trường nó càng ngày càng thông càng tốt, thì cái tim nó càng ngày càng mạnh. Cái nhịp tim không có đập nhiều thì thần kinh không có lộn, không có loạn. Cho nên cái phương pháp mà làm chiếu minh ở đây sẽ cứu độ và làm cho cái tim của người già trở nên trẻ rồi. Mà chứng minh cho qua những bạn đạo đã thực hành, cũng như anh Lâm chẳng hạn, anh đã làm chiếu minh một lần, một tiếng rưỡi đồng hồ, và anh cảm thấy con người của anh về máu me hay bất cứ những chuyện gì, đi bác sĩ khám đều là tốt, normal hết. Mà trước kia bệnh nhiều, trước kia bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, tùm lum hết. thì anh Lâm có thể kể cái đó ra cho người ta.
Thế thầy, trí tuệ thì tâm linh, thầy định nghĩa như thế nào vậy?
Cả càn khôn vũ trụ, kể cả Thượng Đế xuống thế gian cũng chỉ vận dụng cái phần sáng suốt để độ tâm linh và cho nó cảm thức và nó tự tiến, thì cái đức tin nó mới mạnh. Đó là phần sáng suốt. Phần sáng suốt đó là nó đặt, Thượng Đế đã đặt cái mấy ngày khối óc trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Nhưng chúng sanh đã dùng loạn, dâm quá độ, si quá độ, cái gì quá độ là tự nhiên cái khối óc, cái khối làm việc sáng suốt đó nó giảm dần. Từ thông minh đi tới ngu si, mê muội. Mà nói về sáng suốt, khối óc đó là sẵn có hết thảy. Cho nên cái phương pháp mà công phu của đàn chúng tôi sơ hôm này là cứu vớt về phần này. Con người si mê, hút xì ke, ma túy, mà nó bằng lòng thực hành cái pháp này, tự nhiên nó giảm. Trong khối vô vi tại Pháp, có một chú hút xì ke tới cái lưỡi đớ nói chuyện lội thôi, mà bây giờ là ngon lành lắm rồi. Bây giờ xuống pháp và tận tình phục vụ cho những người bị đau khổ, bệnh hoạn tại nhà thương. Mà chính anh bây giờ viết ra những cái bài đạo cũng rất hay. Thức tâm, thiền rất đúng, xuống tóc đàng hoàng. Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ đó, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh. Giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng. Thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy là bởi vì thiên địa nhân ba cõi. Mình nhìn trong này mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy là nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là học quạt.
Thế nào?
Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đương kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Thưa thầy, nói vậy thì cái brain của con người, cái bộ óc của con người với lại cái trí tuệ mà thầy nói, trí tuệ tâm linh là một đó, thì hai cái đó nó liên hệ như thế nào?
Rờ má được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ cái phần âm mà tiến hóa tới, từ trượt tiến tới thanh. Cái rờ má được là trượt, nhưng mà cái tim bây giờ anh rờ đây được là cái tim này. Nhưng mà người tu đạo, cái tim ở đây, cái luồng điển mà nó tập trung rồi, nó lên đây. Thì cái phần liên hệ đó, khi mà đi tới chỗ bất diệt.
Chứ tôi mới biết được như vậy, nhưng mà thật ra khoa học ngày nay cho con người không tu, họ chỉ học khoa học, họ đến trường, họ cũng biết là cái ly này là từ cái cát làm ra.
Nhiều người nói cái ly, chứ không có cảm thức gì, họ thấy gì, cái hiện tượng nó xảy ra.
Cũng như cái đám cát, như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát, anh thấy cát rồi. Thấy cái bãi ở đó,
thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả, nhồi quả của con người, cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực này kia nọ mới thăng qua, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi lần lần nó đi như chiều sâu như vậy. Còn người khoa học á thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói cái này chế vô kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở. Nó không có mở. Chừng nào động nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cho nó thấy thấy cảnh đi. Con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cho minh cảnh đại nó mở, nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không nhận. Thì mình thấy cái hậu quả của đó phù hợp. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bắn loạn. Và cái thức nó phải bừng sáng lên. Nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong cái sách này được chép sau. Còn cái chánh là ở bên trong. Nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á, thì mình phải cần dựa trong sách này kia cho nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi. Nó tự nhiên thấy. Thành ra con người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột cho bây giờ làm sao đem ông Phật xuống. Thì thật Phật tâm cũng trong mình mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô tâm để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói. À, cha giảng mà bây giờ con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ nào. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đưa giảng, tôi thấy vị Phật đang đứng ở chỗ. Thì ông thấy người này bệnh rồi, nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm, khối óc người này đang qua, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật, thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên trong. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà thông đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có, có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó. Thì nó mau hết rồi. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càng không vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sách chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càng không vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Thế này thầy giải thích như thế nào một cái người bệnh loạn tâm thần, rồi bây giờ người ta cho uống thuốc thì tâm thần nó trở lại bình thường. Như vậy cái gì đã xảy ra?
Cái đó là những người kêu bằng bệnh giờ bệnh không có kêu bằng nghiệp bệnh đó. Nghiệp bệnh. Nó không có cái nghiệp, là nó không có cái cũng như là tiền kiếp tôi giết anh. Thấy không? Kiếp này nhất định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, mà tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó. Nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ cũng thuốc trị không được. Còn cái bệnh mà nói rằng ở thần kinh về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia bị bệnh, cái đó uống thuốc ngủ nó hết rồi. Cái đó không phải là cái bệnh. Cái bệnh đáng lo. Uống thuốc ngủ là nó hết. Và cho nó dẫn nó đi chơi đồ này kia nó hết. Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiền kiếp. Ví dụ bây giờ anh mê một cô gái. Bây giờ anh giết nó đi. Kiếp này nó không trả thù được. Nói về khoa học thì không chịu chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo. Nó theo anh. Và nhất định á, nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này á, nó mới hết khục. Mà nó không cần uống thuốc. Cái đó có không? Ở Việt Nam có. Người ta thường thường ta làm cái lễ như là cô dâu chàng rể cũng ẩm con gà cò rồi này kia kia nọ rồi đông phòng mà đêm đó sáng nó hết nó vậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc. Mà với phương pháp tu học lập lại quân bình á, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình nó cứu được đối phương. Chứ đừng có bệnh tâm thần về y học bây giờ là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi. Uống là nó hết rồi. Nhưng mà có những bệnh hết đó rồi trở lại đó, anh có xác nhận có cái đó không? Những cái bệnh hết rồi trở lại đó là cái bệnh thiên liên. Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh giữa con quỷ với anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ. Đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho doctor gặp cha nó tìm ra. Khi mà nó tới với anh rồi á, nó làm cái răng trên đầu anh. Rồi nó làm cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn á. Cái trạng thái anh thay đổi hết. Cảm thấy sao mình đứng khỏe mà sao nên nó mệt. Nói chuyện này nói càng nói thì nó càng nặng. Mà nó khôn ngoan. Bệnh nhân nó khôn ngoan. Cái gì nó cũng hứa với anh hết. Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết. Cái gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh. Mà nó làm khi mà anh trị người bệnh đó rồi á, anh cho thuốc cho men, anh nói chuyện nó rồi đó. Một chập anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là trình đẳng, đó là một con quỷ khôn quá. Nó muốn không che. Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi dậy thì tánh nào tật nấy nó cũng dậy đó thôi. Anh giật điện cho nó nằm ngửa đó rồi chút nữa nó dậy nó cũng dậy. Vì cái phần kia nó đứng ra rồi nó nhập trở lại nó điều khiển. Nó dữ lắm và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh nó cũng nói gì nó cũng chiều theo hết. Và nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì. Mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực. Anh biết đó đối phương là một thứ dữ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma anh cho điện giật, nó có thể giải quyết. Điện giật cho nó 4-5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết, nó không có. Mà thứ con quỷ thì không có cách nào trị được. Cho nó uống thuốc ngủ, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả, thì tự nhiên của người đó nó hết bệnh. Tôi biết, như tôi nói là cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi, cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết đó. Mà anh gặp một người khác như B, nó có quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện gặp, sao tôi nói cô này tôi mệt quá. Nó mệt quá. Nó làm cái ngực anh nặng lắm. Đó là cái điểm tà. Tụi bàn môn tà đạo. Mình tu đạo cũng vậy. Ông này ông nói tu đạo đức lắm này kia. Nói mà anh tới ngồi chặt anh nói anh thấy nặng ngực là thôi anh lo anh rút lui đi. Nó không có lợi. Bàn môn tà đạo là nó muốn khô với anh và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, cho anh không có đứng ngang hàng gì đâu, mà nó phong kích anh đủ thứ hết, mà anh chỉ là âm binh nữa thôi. Cái mà là nó khôn, hết sức khôn. Cho nên chỉ cho mấy người Pháp, Dr. Gatcha bây giờ biết rồi. Cái phần đó, để chỗ khác. Và y nói về đạo đức, nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nói về cái triết lý cao siêu, để cho đối phương mở, để con quỷ đồng học và thấy cái lợi hại của Thượng Đế và của chính nó. Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho Dr. Gatcha để về học. Khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thắng thì nó mới yên. Phần nó được hưởng một chút, mà tâm mình không có bị nặng. Khi anh hên, anh còn hên đương thờ, thì nó không làm gì anh hết. Mà khi anh suy rồi á, là nó tấn công, nó làm cho anh, không phải là anh bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. Nó làm anh không có ổn tâm hồn, anh không ngủ, không được, mà làm gì cũng được. Mà không biết đường nào rồi hết. Nó giữ thế vậy. Nó có cả phê đảng, nó cả một cái tổ chức lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nên tôi vô mấy nhà thương điên đó, hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi đi đâu tôi nghiên cứu anh biết không? Tôi vô chợ quán. Tôi đứng ngay mấy cái cửa đó, tôi vô mặt đứa này sao, đứa kia sao. Bởi tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói. Mà có đứa tôi nói nó áp đảo cho tôi muốn ngộp luôn. Mình thử mà. Vì mình tu, mình vấn thân, mình coi thử làm sao đó. Thì tôi mới phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma, để cho tôi nói cho mấy ông bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được. Y học không có chữa được. Mà nó hết cái lúc rồi, nó sẽ hết. Cái thờ của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng mới nở ra. Mà cái tội của nó, càng không vũ trụ cũng có cảnh sát, anh hiểu không? Chư thần vẫn đi, mà gặp nhiều khi nắm đầu nó rồi thì một đêm anh thấy không có uống thuốc gì sơ sơ, nhưng mà nó hết bệnh. Anh cho nó xuất viện liền. Mà nó đâu có cái uống gì. Nó bị cái đàn kia lục bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như cái tổ chức là thế gian. Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần là mình phải biết hiểu hai mặt. Thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền nó hết. Còn cái nào không có trị được thôi, cho nó quan bên. Đó. Mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được, thì anh gửi cái energy tới bệnh nhân. Anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào. Và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào. Và nó sẽ học đạo trong cõi thiên liên của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ nó được. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp Pháp không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó mừng lắm. Nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn con quỷ mà. Thành ra hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi. Còn không mà tối nay phải có tiền. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Và tới ngày hôm nay tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và thương yêu, tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi, nó nói chuyện 100 ngày tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó què.
Theo thầy, tức là những cái người mà bị những cái bệnh như vậy là họ có cái nghiệp chướng của họ, họ phải mang cái bệnh như vậy. Chứ không phải là vì cái rối loạn ở trong cái cơ thể của họ mà họ đi đến cái về cơ thể của họ như vậy.
Thiên liên nó đường áp đảo, cho nên cái câu chuyện nó rất dài. Từ xa xưa người ác người thiện nó có hết. Mặt người thì thấy thiện cái tâm ác, rồi nó đúng cái thời hạn nó suy thì đằng kia mới tới báo thù.
Thầy sẽ giải thích như thế nào khi ở trong những cái người bệnh đó, người ta thử máu, thử nghiệm, người ta tìm ra có những cái sự rối loạn về cơ thể, và những cái sự rối loạn về cơ thể đó nó sinh ra những cái triệu chứng của cái người bệnh đó. thì thầy sẽ giải thích cái đó nha.
Thành chín rồi á, nó sửa đổi cơ quan anh hết. Anh vừa chứng minh những cái chuyện đó, tôi, ông Tư đang trị bệnh và tôi chứng minh vụ đó. Ông Tư ngồi vậy nè, không có nói gì hết, rụt cái đầu xuống. Thì đằng kia nó nhào, bạn tôi giống ai, nó lăn ra. Sụp nhà, sụp cửa hết rồi. Những cái kiến thiết trong cơ thể mình á. Rồi chặt đánh lên, cái nó la lên, cái thằng già ác quá. Mà ông Tư không có cục cửa đâu, chỉ ngồi không có... Không có cục cửa, chỉ gục cái đầu vậy. Mà đằng đó lăn. Nó là thằng già ác quá. La như vậy. Tôi chặt mấy tôi gãy chân trái rồi, ngã ngửa như người chết. Và là ông bạn là ông dẫn tôi đi tu cái pháp này. Rồi ông đi nhảy qua Su Bút. Bất trung đối với thầy. Ông Tư nói cái thằng đó nó bất trung. Nó nhảy qua bên đó. Nó nhảy qua bên đó sẽ bị Su Bút nhập. Cùng mẹ Mã La nhập, mà ông đó là tên ông Phụng, làm ở nhà đẹp. Cả ngày viết số làm công tác mà, số 9 lộn ngược, số 6 lộn ngược, cứ viết lộn ngược không. Rồi nó cho nó có quyền đi lấy lựa 76 con vợ, đi cưới 76 con vợ, ăn được đi kiếm vợ cưới 76 con. Sau tôi thấy rằng cái tình mà nó đem mình đi tu, là tình bạn từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ tình cảnh như vậy, gia can lộn xộn hết, bây giờ làm sao phải cứu nó. Tôi mới đem về, thì khi tôi để tay trên ngực thì nó làm thịt, ngủ với tôi. Mà tôi thả tay ra là nó nói chuyện. Nó không có chuyện gì của ông mà ông can thiệp này kia, con mẹ Mã La đó. Rồi tôi để tay vô, nó ép. Để tay vô là ngủ, mà tôi lấy tay ra là hai đứa xì xầm, nói chuyện đi, cứ vợ cho thằng đó. Sau khi tôi năn nỉ ông Tư mới trị. Nói, tôi trị cái này tôi phải lập trận đồ đánh tụi nó. Rồi cái ông để mình dĩa trái cây, thắp cây nhang đó. Ông nói ăn đi, ăn đi rồi khai hết tất cả mọi sự việc. Ngồi chơi vậy thôi, khai hết. Khai hết rồi cái thì hẹn bữa nào đi xuống Sa Đéc đánh. Thì đúng ngày tôi dẫn đi xe Hiệp Hưng đem xuống Sa Đéc cho ông Tư đó. Đem 500 âm binh đó, hai bên đánh như trận chiến mà cả đơ dèm bêrô đứng coi đó mà cũng chịu. Nói trời ơi, ông già này ông không cục cửa mà đối phương la là chết đầu này, chết đầu kia, chết đầu nọ dữ quá. Khoa học làm sao chứ mà chỉ lần thứ 5, chú đó mới hết rồi. Đầu hàng hết rồi, mới trở về với vợ con. Hỏi, bệnh chợ quán đâu có làm gì được. Đã nói chợ quán không làm được, tôi mới đem về nhà. Uống thuốc ngủ không? Tôi đem về nhà. Đem về nhà mà tôi chỉ cho dứt khoát trở lại vợ con sau này để được một hai đứa con. Bây giờ vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Mà cái tánh phản là phản. Kỳ vậy. Tới bây giờ cũng chê ông Tư nữa, cũng đi vô chùa nữa. Tôi nói không được. Cái này là cái phương pháp này là khoa học quyền bí, tự mình tu giải, tự mình triết sanh suốt. Mà không nghe, cứ chạy đi vô chỗ chùa này chùa nọ được phong linh chức gì đó rồi cứ bỏ cái đạo. Thành hình linh thương. Hãy nhớ trực tới tôi là chịu thiền, còn quên là thôi, bỏ. Tôi nói tôi giúp, bởi vì hai đứa chơi từ nhỏ tới lớn, không nỡ gì anh em mình bỏ nhau. Phải ráng tu đi. Nó nói cái kia nó nhanh hơn, cứ dậy hoài. Thì cái này nó chê, nó là biến. Cái người nào lười biến là thất bại, siêng năng là thành công.
Trong các môn thiền, có môn nào mình để tự trị tịnh cho mình hay là không? Bởi vì sanh ra cái con người thì không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Mà trong bốn cái chuyện đó đó thì có một cái điều mà đáng khổ nhất là cái bệnh. Mà trong bệnh á, khởi điểm của bệnh á là do cái vui và cái buồn nó sẽ làm cho mình bệnh. Mình có thấy có trong cái các môn thiền có môn nào để tự trị cái bệnh của mình hay không? Xin thầy cho biết.
Khi con người mà trước khi ý thức thiền là ý thức về tâm hồn chúng ta tiến về giải thoát. Và hành cái pháp nào khứ trượt lưu thanh, cái pháp đó là pháp trị được căn bản. Cho nên cái pháp này tự trị bệnh và ngừa bệnh, nó có những cái bằng chứng. Cũng như cái pháp sơ hồn ở đây, chấn những cái huyệt và để đem lại cho thần kinh ổn định và cơ tạng được khai thông. Rồi cái pháp luân thường chuyển này cũng vậy, đem cái nguyên lý cái càn khôn vũ trụ để giải tỏa. Cái bệnh là gì? Bệnh của thể xác là gì? Là tà khí tâm sinh bệnh. Còn cái bệnh của phần hồn là bệnh gì? Mê chấp. Đó. Thì chúng ta lập lại trật tự rồi, cái bệnh mê chấp tự phá sự mê chấp rồi, cái bệnh tâm hồn không có. Thì chỉ có thăng hoa, chấp nhận, tiến, học nhận để tiến và giải tỏa những cái sự trước trong cái nội thức và để thực hiện được. À, còn cái phần thể xác thì phải lấy cái sự hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ để giải cái trực khí cơ thể. Thì ở đây nó có đường lối rõ ràng là tự trị bệnh và đem lại cái thức sáng suốt, đạt dũng và hành thiết. Như sơ hồn, pháp luân thì những người chỉ cần nghiên cứu lại, hỏi tại sao phải bị tổ tai, tại sao phải chặn chỗ này, để ít gì. Những người bình thường đang nhức đầu thì họ cứ đi làm chừng 50 phút, họ cảm thấy bớt nhức đầu. Đó là họ tự trị bệnh. Còn cái phương thức ở bên trong để cho người ta thấy rằng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là để thực hiện cái điểm giới khai thông ngũ kinh ngũ tạng của chính mình. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, hoặc là linh cảm. Sáu đường điển này thì một cọng cỏ nó cũng ở trong cái sau cái đó nó mới sống. Thì chúng ta cũng ở sau cái nguyên lý đó, mà mỗi tế bào của chúng ta cũng ở sau nguyên lý đó, mà chúng ta rước vào cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục mà không biết sử dụng cái công cụ của Thượng Đế thì chúng ta bị kẹt chỗ đó thôi. Cho nên chúng ta thực hiện niệm thường niệm vô việt niệm thì lúc đó nó khai thông từng ly từ tí ở bên trong, nó mới hòa đồng trong cộng đồng của thể chất. Lúc đó cái tâm linh nó mới khai triển, nó mới giải tỏa những sự uất hận của nội tâm và cái nóng hận không cần thiết thì nó phải ly khai và nó đem lại sự sáng suốt cho chúng nó. Nhưng mà cái đó do ai làm được? Do chính mình nghiên cứu cho thực kỹ. Cho nên đằng này nó chỉ pháp lý là phải lý luận cho nó khai thông rõ ràng sự việc đó. Vô vi đi tới không nhất cần bất nhiễm, đi tới cái chỗ thanh nhẹ vô cùng. Khoa học là nó diễn biến hợp thờ tùy theo tình cảnh. Ở gia đình này tôi tu cũng được, mà độc thân rồi tôi tu cũng được. Và tình cảnh khó khăn nhất tôi cần quan hỷ để tôi đạt được thành tích đó. Cho nó phải khoa học biến chuyển vô cùng. Huyền bí là đi chỗ cao siêu, mình tự thức, tự thấy tiền kiếp của chính mình. Phật pháp mình hiểu được nhiều hơn mới là thành đạo. Cái tôi để tìm tôi là ở đâu trên đây?
Về đâu?
Chỉ có bao nhiêu đó là cứu cánh của tâm linh đời đời bất. Cho nên phương pháp công phu nó sẵn sàng. Nếu chỉ cần nghiên cứu, nó phải đi từ từ một ba năm đầu. Mình không có thể nói rằng tôi vô tôi tu cái nó hết bệnh viện, không có chuyện đó. Bởi vì chúng ta đã rước cái bệnh từ lâu, từ nhiều lần. Một ngày 24 tiếng đáng lẽ giải tỏa đi tới chỗ sáng suốt vui tươi, mà chúng ta rước cái sự hận thù buồn tủi thì rất kẹt. Bây giờ chúng ta phải dày công giải tỏa được. Rồi nói bây giờ, nói cái thần hồn chúng ta có căn nhà rất đẹp, tươi đẹp. Mà người ta dòm thấy rằng cái căn của tôi nói cái căn của chị đã được quan âm chiếu cố. Mà tại sao chị bỏ chị đi ngoài? Chị chê căn nhà đó, chị cho tôi đi. Không. Căn nhà của tôi nếu mà quả thật tốt như vậy, tôi phải trở về. Thì trong lúc chị trở về, chị thấy rằng cây cỏ nó mọc tùm lum trong thời gian mình đã ta bà hướng ngoại. Thì bây giờ chúng ta trở về, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta chặt những cây cỏ, mở đường đi vô trong căn nhà. Rồi vô trong căn nhà phải chùi quét lập lại trật tự, ngồi lại cái ngôi vị của chúng ta. Để hưởng lại cái tư quan biển lập của mình trên chiếu diệu cho tâm hồn của chúng ta. Thì cái thể xác này là một căn chùa tốt đẹp. Thể xác này là một cái nhà thờ hòa hợp các cả không vũ trụ. Cái thể xác này là nơi của Thượng Đế ngự, thể xác này là nơi của Phật. Cho nên Phật, vì Phật tích tắc, cha cái vượt con cái vượt cha, đánh tạo hóa vượt chúng ta, chúng ta là đánh tạo hóa. Nếu chúng ta hòa hợp, chúng ta thấy rằng chúng ta có làm con nợ các cả không vũ trụ, thì chúng ta phải dày công trả. Và trong lúc trả đó phải trụ tâm, phải thực tình, mới đem cái óc sáng tạo chúng ta công hiến mọi người mọi người. Thì cái tu này cũng được, nó sẽ mở. Trong lúc chúng ta chưa hiểu ta nhiều, khai thông và hiểu nguyên căn của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái sự thanh tịnh của ta đạt được thì mọi người cũng ước mong. Nhưng có dịp thì thức mà thuyết giảng, thì tâm mà lộ, thì lúc đó mới thấy rằng công việc chúng ta làm không hết, và chúng ta phải trả mãi mãi đời đời chúng ta mới có sống. Cái định luật có vay là phải có trả, mà vay không không trả
thì nó sanh bệnh, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Ngày 25 tháng 2 95, nhiều người ở thế gian không tin có Phật, tại sao?
Thưa, người không tin có Phật là đúng, tại vì người chưa nhận đủ sự khổ của chính người mà tự thức đi tu như Phật thì làm sao hiểu được nguyên lý thanh nhẹ của một vị Phật mà tin. Phật cần khổ thì mới dứt khoát sự tham lam của chính mình mà tu. Cho nên người đời nói tu rất nhiều nhưng hành chẳng có bao nhiêu, cho nên bày biểu ra hình Phật bằng vật chất thủ lễ làm người, nhưng không sao dứt khoát được sự tham sân si đã ẩn tàng bên trong tâm thức. Kể do tâm tự sửa mới hòa đồng, trí giác tâm thành rõ ý công, khai triển tâm linh chuyển pháp thần, thực hành chân pháp chẳng cầu mong.
Có chỗ không ngự, cả ngày cứ hướng ngoại, cứ ăn thua với người ta, mà chuyện của mình không lo. Thối nát là không lo, lo chuyện người khác. Mình sửa chuyện thối nát của mình đi, nó càng ngày càng tốt. Chứ ông Phật tu là ông sửa chuyện thối nát của ông, chứ ông đâu có làm gì đâu. Ông sửa cái cơ cấu, ông biến thành hào quang sáng suốt. Ông học nhẫn học hòa, chứ ông có làm gì đâu. Mà mở đường cho mọi người học làm như vậy mà người ta không chịu học. Người ta lại trở lại người ta chê. Đó là mê tín, đó là động loạn. Dẹp tụi đó rồi bỏ tù tụi đó rồi rốt cuộc rồi nó thì sao? Nó sẽ đi đến đâu? Họ không có đi đến đâu hết. Họ chỉ chuốc lấy sự khổ thêm thôi. Trong bất minh và cẩm thêm cái bất minh. Không có bao giờ tiến qua nổi. Cho nên cái người tu thanh tịnh sáng suốt, tu phải hiểu tu phải làm sao cứu cái cơ cấu này, cái tiểu thiên địa này, quán thông cái tiểu thiên địa này, biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cấu trúc bởi siêu nhiên, từ cái không đến rồi phải trở về với cái không, chắc chắn như vậy. Chứ không có người nào mà chết giờ trước giờ phút lâm chung mà ôm được 1 triệu yên đi đâu, không có đâu. Mà ở đây tranh từ triệu này tới triệu kia triệu nọ cho cả đêm không ngủ được, tạo ra tâm bệnh nan y. Cho nên những người gặp tôi đây rồi sẽ mở hết rồi cái bình tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật thử chơi 6 tháng tự nhiên nó giải tỏa hết, trong thanh tịnh cứu mình, cho động loạn cứu mình không được.